Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Hiến Văn Chu Đào. Thô bạo hay quá nuông chiều đều là cách giáo dục không đúng. Trong nhiều gia đình hiện nay, cha mẹ nếu không thô bạo thì là quá nuông chiều con cái. Đây đều là những cách giáo dục không đúng đắn. Giáo dục bằng roi vọt tạo ra sự tổn thương nghiêm trọng đối với tâm sinh lý của con trẻ. Nuông chiều thường khiến con trẻ có những thói quen không tốt như ích kỷ, lạnh lùng, ngang bướng, không có trách nhiệm. 1. Thô bạo có nghĩa là bất lực. Ngày nay, rất nhiều gia đình vẫn còn tồn tại hiện tượng sử dụng đòn roi làm hình phạt đối với con cái. Theo một chương trình điều tra cho thấy, ở vùng nông thôn, có 60% trẻ con khi thành tích học tập không đạt được yêu cầu theo quy định của cha mẹ thì sẽ bị trách mắng, thậm chí bị ăn đòn. Có 25% số trẻ em nói rằng về nhà bị cha mẹ trách mắng đánh đòn là việc đau khổ nhất. Có 50% số phụ huynh thừa nhận con cái có thành tích học tập kém, hành động đầu tiên mà họ sử dụng chính là một trận đòn. Đối tượng chọn ngẫu nhiên trong cuộc điều tra này hẳn nhiên không thể đại diện cho tất cả. Nhưng một điều không thể phủ nhận là ngày nay trong các gia đình vẫn tồn tại hiện tượng dùng đòn roi phạt con cái. Có nhiều bậc phụ huynh công khai chủ trương đối với con. Lúc nên răn dạy thì dùng lời răn dạy, lúc cần phạt nặng thì cũng dùng đòn roi. Đồng thời, còn cho rằng phải đánh đòn roi con trẻ mới nên người. Kết quả của việc này rất có hại đối với sự trưởng thành của con cái. Một số bậc cha mẹ đánh đòn con chỉ đơn thuần là do bực bội, muốn trút giận lên con. Con trẻ làm sai một việc như nhau, nhưng lúc cha mẹ vui sẽ xem như không thấy gì, không hỏi đến. Còn khi không vui sẽ nổi giận lôi đình, lôi con ra đánh một trận. Xem con là gối trút giận, đây là sự xâm phạm quyền trẻ em. Trong quá trình dạy thì, trưởng thành, con trẻ sẽ gặp phải vô số những điều mới lạ, nhưng chúng lại thiếu năng lực tư duy lành mạnh. Chúng sẽ làm một số việc ngốc nghếch, phạm sai lầm, đó là chuyện đương nhiên, đôi khi thành tích học tập không đạt được yêu cầu là việc khó tránh khỏi. Vì con trẻ còn nhỏ, cần nhiều sự giúp đỡ. Làm cha mẹ, cần phải có trách nhiệm, kiên nhẫn thuyết phục con cái. Nói rõ việc gì đúng, việc gì sai, tại sao phải làm như thế này, không được làm như thế kia để con luôn nhận được sự giúp đỡ và chỉ dạy của cha mẹ. Hầu hết các nhà giáo dục đều cho rằng, dùng đòn roi với con cái sẽ làm tổn hại đến nhân cách của con. Những người cho rằng phải dùng đòn roi đối với con trẻ là những người không biết đối xử với con trẻ bằng phương pháp khoa học. Nhà tâm lý học nhi đồng cho rằng, người có giáo dục không nên đánh con trẻ, mà nên thông cảm với đặc điểm tâm lý phức tạp của con, nắm bắt chìa khóa, mở cánh cửa trong lòng trẻ, không nên làm tổn thương tâm hồn non nớt của con. Hành vi thô bạo sẽ chỉ mang lại tác dụng phụ nghiêm trọng. Thứ nhất, vì trẻ con sợ bị đánh đòn, nên chúng sẽ không hành động trước mặt, mà ở sau lưng. Làm việc sai không dám thừa nhận, ra vẻ phục tùng nhưng bụng lại ngầm chống đối, trước mặt lễ phép, sau lưng làm bừa. Tiếp tục như vậy sẽ hình thành phẩm chất xấu cho con trẻ. Thứ hai, nếu trẻ em thường ngày bị cha mẹ đánh đòn, chúng sẽ thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn mình ở bên ngoài. Sau khi lớn lên cũng sẽ thường xuyên thô bạo, vô lý với người khác. Như vậy, nếu cha mẹ dùng đòn roi để giáo dục con cái, họ đã tạo ra cho con trẻ tấm gương đối xử thô bạo với mọi người. Một triết gia từng nói, những trẻ lớn lên trong tình yêu thương sẽ có lòng nhân từ, còn những trẻ lớn lên dưới những làn roi sẽ chỉ tạo ra sự thù hận. Trẻ em thường xuyên bị đánh đòn chỉ có thể có hai kết quả. Một là vì sợ bị đòn nên luôn ngoan ngoãn, vâng lời, không có cá tính. Còn một dạng khác Đó là khơi gợi tâm lý phản nghịch, trở thành con ngựa bất kham, ương bướng, có tư tưởng phá hoại. Thứ ba, đòn roi sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của con trẻ. Trước khi phụ huynh ra tay đánh đòn, thường sẽ nghiến răng, trợn mắt dữ tợn, cùng với đó là thái độ, khí thế quyền uy tuyệt đối. Tất cả những điều này là sự chà đạp lên tình cảm của con cái. Và việc đánh đòn chính là sự lăng nhục nhân cách của con người. Khi con trẻ không quan tâm đến việc bị đánh đòn, sẽ không còn biết hổ thẹn, liêm sỉ, mà chỉ còn lại sự thù ghét, đối kháng. Chúng sẽ trở nên thô bạo, đôi khi còn lạnh lùng, tàn nhẫn. Thứ tư, phạt đòn roi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí tuệ của con trẻ. Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục Mỹ, phạt đòn roi sẽ làm giảm năng lực nhận biết của con trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Trắc nghiệm chứng minh rằng năng lực cảm nhận của những trẻ hay bị đòn thường thấp hơn các trẻ khác. Số lần bị đánh đòn hay chịu hình phạt trên cơ thể với những hình thức khác càng cao, con trẻ càng được ít điểm trong bài kiểm tra. 2. Không nên can thiệp nhiều vào cuộc sống của con. Tuổi thơ của con cái nên tràn ngập niềm vui, có khoảng không gian riêng của mình, nhưng có một số cha mẹ luôn thích giúp con ôm đồm, làm mọi việc, việc gì cũng muốn quản, can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng tư của con cái, kết quả thường làm rối mọi việc. Thời đại đang thay đổi, môi trường đang thay đổi, con trẻ cũng đang thay đổi. Thay đổi đến mức các bậc cha mẹ ngày càng không hiểu tâm tư của con cái. Con trẻ ngày nay mong muốn được người lớn hiểu mình. Xét từ phương diện vật chất, mức sống trong gia đình của con trẻ có thể ở mức khá. Nhưng nhìn từ thế giới tinh thần, tâm hồn của con trẻ lại ở trạng thái thiếu thốn. Con trẻ cần được thông cảm, tin tưởng, khẳng định. Điều con trẻ thiếu không phải là giáo dục, mà là thiếu sự quan tâm và tính nhân văn. Điều con trẻ cần không phải là sự hưởng thụ vật chất, mà là con đường có thể xoa dịu tâm hồn của chúng. Đối với một số việc của con trẻ, cha mẹ không nên can thiệp vào. Nếu không sẽ tạo ra sự phản cảm, thậm chí xuất hiện tâm lý chán ghét cha mẹ, không muốn cha mẹ tiếp xúc với mình quá nhiều, luôn tránh xa cha mẹ. Con trẻ cũng mong muốn có khoảng không gian riêng của mình, mong muốn cha mẹ hiểu, tôn trọng mình. Nếu cha mẹ can thiệp quá mức, sẽ khiến chúng chán ghét, tạo ra tâm lý phản nghịch. 3. Đừng uốn cong tâm hồn thuần khiết của con trẻ. Con trẻ là một cá thể độc lập, cần được tôn trọng. Lăng nhục uy hiếp con trẻ cũng có thể được xem là sự ngược đãi tinh thần. Trong nhiều gia đình con một, cha mẹ vô cùng yêu thương con. Chỉ sợ chúng thiệt thòi nên cố gắng thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất của chúng, nhưng về mặt tinh thần lại không hiểu và tôn trọng con. Hiện tượng xung đột trên, xét về nguyên nhân, vẫn là do ảnh hưởng của chế độ gia trưởng truyền thống mấy ngàn năm nay. Chúng ta luôn xem con cái là tài sản tư hữu của mình, mà không xem chúng như là con người độc lập. Chúng ta cũng không nhận biết được, tuy con trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng chúng có tình cảm, nỗi ấm ức, đau buồn, thất vọng. Bậc làm cha, làm mẹ cần phải tìm hiểu cách nghĩ của con cái mới có thể hướng dẫn chúng trưởng thành lành mạnh. Vì điều này, cha mẹ phải tăng cường việc tự rèn luyện bản thân, cha mẹ phải bình tĩnh, lý trí khi gặp tình huống sư phạm. Như vậy mới có thể tìm được những phương pháp giáo dục thích hợp và có hiệu quả. Một số phụ huynh nóng tính, vừa thấy con trẻ bướng bỉnh hoặc làm sai việc gì, liền tùy tiện mắng nhiếc, con đúng là đồ ăn hại, hay con là đứa có đầu óc đất sét, hay con là đứa có đầu đất sét, óc bã đậu, con đúng là đồ hậu đậu. Khi thành tích học tập của con không như ý muốn, liền nổi giận lôi đình, xả ra toàn những câu khó nghe như đồ ngu, chỉ có con được điểm tệ nhất, sau này con làm được gì nên thân. Nhục mạ và phủ định như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng và sự tự tin của con. Vì vậy, cha mẹ phải điều chỉnh lại sự kỳ vọng của mình đối với con cái. Đừng bao giờ đánh giá con mình quá cao. Chỉ có ước vọng tốt đẹp thôi chưa đủ, mà điều quan trọng hơn là phải có phương pháp thích đáng. Chúng ta không thể bỏ mặc làm ngơ khả năng tiếp nhận của con cái. Chỉ một mực chỉ trích, nhục mạ. Cần đưa ra yêu cầu với con cái một cách hợp lý, không nên quá nóng vội. Điều quan trọng là đừng làm tổn thương lòng tự trọng của con. Phải giúp con xây dựng sự tự tin và tinh thần trách nhiệm, đồng thời cần phải biểu dương, khích lệ đối với mỗi bước tiến bộ của con trẻ. Để trẻ bước trên con đường đúng đắn, từng bước trưởng thành lành mạnh, cha mẹ thường xuyên lăng mạ, trách mắng con trẻ sẽ có ảnh hưởng rất xấu đối với sự phát triển thể chất và tâm hồn của con. Những đứa con lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ bị áp lực tâm lý lớn, thường hoảng sợ, bất an, tính cách dễ hướng nội. Khi con trẻ bị phụ huynh dùng những từ ngữ thô tục trách mắng, chúng cảm thấy giận dữ và chán ghét. Nhưng trong một thời gian dài, chúng lại học được những từ ngữ thô tục để áp dụng với người khác, thậm chí còn có thể xuất hiện những tình huống nghiêm trọng hơn như tự hành xác mình, bỏ nhà đi. Uy lực của sự lăng mạ và hù dọa của cha mẹ sẽ ngày càng giảm. Vì nóng giận, đỏ mặt tía tai, chúng ta sẽ nói: "Nếu còn làm như vậy nữa, tao sẽ đánh chết mày." Tuy nhiên, khi chúng phạm lại lỗi cũ, trên thực tế, bạn cũng không thể làm gì chúng. Kết quả cũng như tự tát vào mặt mình. Con trẻ dần dần hiểu rõ sự uy hiếp của cha mẹ chỉ là hù dọa. Chúng sẽ không còn sợ nữa, thậm chí không quan tâm đến. Dù chúng ta có nói nặng lời, con trẻ vẫn mặc cha mẹ la mắng. Lúc này, uy tín của cha mẹ không còn tác dụng, cũng không thể làm gì. Một hậu quả khác của hù dọa là sẽ ép con trẻ nói dối. Đôi khi chúng không hiểu tại sao không được làm vậy. Chúng chỉ biết nếu làm như thế sẽ bị cha mẹ nhục mạ. Vì vậy, chúng phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế hòng che giấu lỗi lầm của mình. Để lừa dối, qua được cửa ải, liền nói dối bịa chuyện. Càng bịa, càng thành thạo, mở miệng toàn nói những lời dối trá, dần trở thành thói quen, sau này lớn lên sẽ khó thay đổi. Nói tóm lại, không thể dùng hình thức nhục mạ, trừng phạt để giáo dục con trẻ. Tác dụng do những điều này tạo ra chỉ mang tính tạm thời, hành vi xấu trước đó sẽ lại nhanh chóng bộc phát. Trẻ không nhận được sự dạy dỗ từ trong đó, không thể sửa sai, cũng không học hỏi được gì. Vì vậy, cha mẹ phải biết cách dạy dỗ con cái, không được trách mắng mà nên chỉ bảo, thuyết phục. Phê bình là một nghệ thuật. Cha mẹ thường cảm thấy thất vọng trong lúc đối thoại với con cái. Vì cha mẹ không hiểu con cái, giống như đoạn đối thoại nổi tiếng sau đây miêu tả. Con muốn đi đâu? Ra ngoài. Ra ngoài làm gì? Không làm gì cả. Những bậc cha mẹ muốn cố gắng nói lý lẽ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện việc này sẽ khiến họ vô cùng mệt mỏi. Giống như một người mẹ từng nói, tôi luôn cố gắng nói lý lẽ với con, đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng con tôi vẫn không nghe tôi nói. Chỉ đến khi tôi hét lên, con mới chịu nghe lời. Con cái thường từ chối đối thoại với cha mẹ, chúng ghét việc giảng đạo, nói huyên thuyên, không nghỉ. Sự phê bình chỉ khiến trẻ cảm thấy cha mẹ quá nhiều lời. Bé Minh 8 tuổi nói với mẹ, tại sao mỗi lần con hỏi mẹ một vấn đề nhỏ, mẹ đều cho con một câu trả lời dài dòng như vậy? Cậu bé kể với các bạn, mình không kể với mẹ bất cứ chuyện gì. Nếu nói với mẹ, mình sẽ không còn thời gian chơi đùa. Một nhà nghiên cứu rất quan tâm đến vấn đề này, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cha mẹ và con cái cũng ngạc nhiên phát hiện. Hầu như hai bên đều không nghe đối phương đang nói gì. Cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con cái giống như là hai người đang độc thoại. Một đoạn toàn phê bình và ra lệnh, một đoạn toàn phủ nhận và biện luận. Bi kịch của kiểu trao đổi trên không phải vì thiếu tình yêu mà là thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Không phải thiếu tài trí mà là thiếu kỹ năng. Ngôn ngữ thường ngày của chúng ta không phù hợp trong việc trao đổi có ý nghĩa với con cái. Muốn giao lưu trao đổi với con cái, chúng ta cần phải học cách dùng phương thức quan tâm để nói chuyện. Chúng ta thường thấy hiện tượng như sau. Sau khi cha mẹ ăn cơm xong, gác chéo chân lại, gọi con cái đến trước mặt, bắt đầu tiến hành giảng đạo trong thời gian dài. Cha mẹ ngồi đó nói huyên thuyên không dứt, còn việc con trẻ có muốn nghe hay không, có chấp nhận hay không, cha mẹ đều không quan tâm. Cha mẹ cho rằng, làm như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ giữa họ và con cái, mà đâu biết được rằng, việc này tạo ra tác dụng ngược lại. Con trẻ cho rằng, cha mẹ lải nhải, không hiểu rõ mình. Rõ ràng, điều này chỉ khiến cha mẹ và con cái có khoảng cách. Một số bậc cha mẹ quá khắt khe, dùng cách giáo huấn đối xử với con cái, làm cho tâm lý của con cái bị kích thích. Từ đó ảnh hưởng đến việc trưởng thành của con. Ví dụ, trẻ phạm lỗi nhỏ hay thành tích học tập không được như ý muốn. Cha mẹ không hỏi nguyên nhân, mà ngay lập tức chỉ trích hay đánh mắng. Họ còn thường xuyên dùng một số câu nói mang ý dọa dẫm, hù dọa con trẻ. Nào là, con không nghe lời, cha mẹ sẽ đến trường của con. Nếu con không cố gắng học, thì cha mẹ để thầy cô giáo quản lý con, vân vân. Những lời này tạo ra áp lực rất lớn đối với tâm lý của con trẻ, khiến trẻ có cảm giác hoảng sợ đối với việc đi học. Còn một số trẻ em có tính cách cô độc, tâm lý phản nghịch, thường vì việc này mà không muốn đi học. Vì chúng sợ thành tích học tập không tốt hay vi phạm nội quy, bị giáo viên phê bình hay bạn học cười nhạo. Giảng đạo và phê bình nghiêm khắc, người bị tổn thương nhiều nhất thường là con trẻ. Đối với trẻ, phạm lỗi vốn là việc rất phiền, nhưng cha mẹ lại không an ủi và chỉ dẫn, chỉ một mực phê bình và dọa dẫm, nói những lời khó nghe. Thử nghĩ xem, trẻ có thể chấp nhận được không? Phản ứng duy nhất của trẻ chính là trốn tránh, rời xa bạn. Trẻ phạm lỗi là điều khó tránh khỏi. Trách mắng quá nặng lời thường sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của con. Trong những lần trách mắng của cha mẹ, con trẻ dần dần quen với những từ ngữ đó, từ đó sẽ học theo. Trên bàn ăn, con trẻ bất cẩn đánh rơi bát cơm xuống đất, bát vỡ, cơm canh văng tung tóe. Con trẻ sợ run người, còn người mẹ giận sôi, liền lôi con từ trên ghế xuống, lớn tiếng trách mắng. Con với cái, lớn vậy rồi còn làm rơi bát đũa, đừng ăn nữa. Con trẻ khóc lóc. Người mẹ thấy vậy càng giận dữ, lớn tiếng la mắng. Con còn ở đó mà khóc nữa à? Câm miệng lại và vào phòng của con ngay. Con trẻ thút thít, đau buồn, trở vào phòng riêng. Những lời nói thô bạo gây tổn thương rất lớn đối với tinh thần và sức khỏe của trẻ. Về sau, có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh về mặt tâm lý đối với chúng. Tiền đề của giáo dục là dùng trái tim rộng lượng, bao dung, thông cảm, hướng dẫn. Đối xử với con trẻ phạm lỗi, mục đích của giáo dục chính là thông qua con đường phù hợp chuyển hóa. Chỉ dẫn những nhân tố tiêu cực, bất lợi thành nhân tố tích cực, có lợi. Khoa tâm lý học đã chứng minh, cha mẹ dạy bảo con cái, nếu quản lý quá nghiêm khắc, trong thời gian dài, con trẻ sẽ trở nên chỉ biết vâng lời, như một cái máy không có chủ kiến, đồng thời cũng không có tinh thần sáng tạo. Luôn bị động, không thể tự chủ, càng không thể tự tạo ra sự nghiệp cho riêng mình. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, chúng sẽ không thể nào thích ứng nhu cầu cạnh tranh. Vì vậy, phải quản lý có mức độ, nghiêm khắc nhưng có giới hạn. Cha mẹ phải quản giáo thích đáng đối với những sai lầm lặp đi lặp lại. Nguy hại đến người khác hay tạo ra ảnh hưởng xấu và những vấn đề thị phi mang tính nguyên tắc. Nhưng tuyệt đối không phải là nghiêm khắc, cứng nhắc, lạnh lùng, mặt nặng mày nhẹ. 5. Nuông chiều đồng nghĩa với tai họa. Trẻ con cần tình yêu thương, giống như cỏ cây cần ánh nắng mặt trời và nước mưa, con người cần không khí vậy. Tình thương có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển lành mạnh về sinh lý và tâm lý của trẻ, nhưng cách yêu thương khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Tình thương sai lầm sẽ tạo ra trái đắng. Trong nhiều gia đình ngày nay, hầu hết đều sinh con một, nên con muốn gì, cha mẹ cũng chiều theo, đáp ứng mọi nhu cầu của con cái. Các bậc phụ huynh nên để tình yêu thương thăng hoa thành tình yêu đúng mực và lý trí. Yêu thương có chừng mực và nguyên tắc. Cùng với việc con cái ngày một khôn lớn, cha mẹ nên giảm bớt sự bao bọc để con cái biết cách độc lập đối mặt với cuộc sống, qua rèn rũa và thất bại trở thành một người hữu dụng cho xã hội. Yêu chiều quá mức trước tiên sẽ khiến cảm xúc, thái độ của các bậc phụ huynh bị mất thăng bằng. Chỉ cần con trẻ rời xa tầm nhìn của mình, liền đứng ngồi không yên, thậm chí hồn bay phách lạc. Sợ con trẻ bị lạc, gặp tai nạn giao thông, bị người khác ức hiếp. Sợ con trai học thói hư tật xấu, con gái bị bắt nạt. Những bậc phụ huynh trên thường hoảng hốt, cằn nhằn, khiến con trẻ cảm thấy mất mặt trước bạn học vì những hành động không đẹp của bố mẹ. Như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con cái. Trẻ em được nuông chiều, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều do cha mẹ quyết định. Kết quả của việc cha mẹ thay con cái làm hết mọi việc là con học lớp 3 vẫn chưa biết tự đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, mang giày, chưa nói đến việc quét nhà, lau nhà. Cha mẹ yêu thương con cái là điều tất yếu, nhưng khi tình yêu thương đó mất đi lý trí, sẽ là tình yêu thương không hoàn thiện, mang đến bao ràng buộc không hợp lý và gánh nặng không thể kham nổi đối với con trẻ, từ việc sắp xếp cuộc sống hàng ngày đến việc học tập, nhất nhất đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Con lên cấp 2, mỗi ngày ăn gì, mặc quần áo nào, đội mũ nào đều do cha mẹ sắp đặt. Con trẻ không có chút quyền tự chủ. Yêu con đến mức áp đặt con, bắt buộc hay cưỡng chế con phải làm theo ý mình là điều không nên. Con trẻ được nuông chiều có vừa lòng với cha mẹ mình không? Câu trả lời không như mọi người mong đợi, đặc biệt là những bậc phụ huynh luôn nuông chiều con trẻ, thì càng phải kinh ngạc. Trong một chương trình điều tra đối với học sinh tốt nghiệp cấp 2, có một câu hỏi đưa ra là: người bạn ghét nhất là ai? Không ngờ, có nhiều học sinh trả lời là cha mẹ của mình. Những vị cha mẹ đó vô cùng đau lòng, cảm thấy uất ức, đau buồn. Họ ngày đêm lo lắng cho con cái, ngày qua ngày, họ đều chuẩn bị cho con một ngày ba bữa, quần áo chỉnh tề, đến cuối cùng lại bị coi là người đáng ghét nhất. Mình bị uất ức là việc nhỏ, nếu tiếp tục như vậy, làm hỏng tương lai của con cái mới là việc lớn. Việc này rất đáng cho họ tự kiểm điểm lại mình. Chỉ có yêu thương đúng mực, lý trí mới có thể trở thành người gần gũi, đáng kính, đáng yêu của con cái. Việc dạy dỗ của bạn mới có sức ảnh hưởng, kỳ vọng của bạn mới có thể trở thành hiện thực. Chúng ta nên nhớ rõ, tình yêu thực sự không phải là nuông chiều, mà là sự quan tâm, yêu thương và kiên nhẫn dạy bảo. Đừng bao giờ bỏ rơi con trẻ. Dạy dỗ con cái giống như ươm mầm, phải chú ý giáo dục con trẻ từ khi chúng còn rất nhỏ. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của con trẻ, cần chú ý quan sát tỉ mỉ, thông cảm, kịp thời tiến hành chỉ dẫn mới có thể khiến con trẻ không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bất lợi trong môi trường sống, từ đó mới trưởng thành lành mạnh. Cho dù con bạn thật sự là một đứa trẻ hư, thì chúng ta cũng có thể vận dụng biện pháp thích hợp để sửa đổi. cha mẹ không có bất cứ lý do gì để bỏ rơi con mình. 1. Con mình luôn là đứa trẻ ngoan nhất. Là cha mẹ, bạn nên có lòng tin đối với con. Bạn sẽ phải làm tròn bổn phận làm cha mẹ và mang lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Thánh David Hornbacher từng chỉ ra rằng, khi người lớn tin tưởng vào con trẻ, sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, bản thân người lớn sẽ trở nên lạc quan hơn. Vì vậy, khi họ trò chuyện cùng con trẻ, lời nói cử chỉ đều mang tính tích cực. Thứ hai, thái độ trên của người lớn sẽ càng khiến con trẻ dũng cảm, nhiệt tình trong học tập. Hornbacher nói, chỉ cần nhà trường tin tưởng, mỗi em đều sẽ thành công, thì bản thân trường học sẽ càng thành công hơn trong việc giảng dạy. Chúng ta rất cần niềm tin trên, vì nó có thể mang đến điều tốt đẹp nhất cho con trẻ. Nói một cách cụ thể, không bao giờ được bỏ rơi trẻ. Đây là bí quyết giúp bậc cha mẹ thành công. Con trẻ xứng đáng nhận được sự tin tưởng của cha mẹ. Chúng sẽ tự nhiên dựa vào, tin tưởng chúng ta hơn và sẽ làm hết sức mình để khiến cha mẹ vui. Nhưng đồng thời, con trẻ cũng muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ và độc lập. Những điều này rất đáng được khẳng định. Không bao giờ bỏ rơi trẻ là tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Hãy luôn tin tưởng con trẻ. Tuy chúng ta đưa ra quy định đối với hành vi của trẻ, nhưng vẫn luôn yêu thương con. Tương tự, con trẻ cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng hay đánh mất tình yêu của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều có quyền mong đợi cha mẹ yêu thương chúng vô điều kiện. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều dùng hành vi nào đó để kiểm tra lòng tin của chúng ta dành cho chúng, đặc biệt trong lúc chúng cảm thấy nghi ngờ. Khi lòng tin và sự tin tưởng không nhiều, điều chúng ta cần làm là dành cho chúng tình yêu thương vô bờ bến. Đừng bao giờ bỏ rơi con mình. Bạn phải có lòng tin với con cái, có thể giúp con tìm kiếm lòng tự tin tiềm ẩn, kịp thời đưa ra những lời nhận định với lòng tự tin của con sẽ giúp con cái của chúng ta trưởng thành thuận lợi. 2. Thành thật là điều đáng quý. Cha mẹ đều biết, hầu hết trẻ em từ lúc bắt đầu tập nói đã biết nói dối. Ví dụ, khi mẹ đi ra ngoài phòng nghe điện thoại, bé Uyên 2 tuổi rưỡi làm đổ chén cháo. Sau khi mẹ quay lại, vô cùng giận dữ. Uyên, con làm đổ phải không? Dù lúc đó không có ai khác, bé Uyên cũng sẽ một mực lắc đầu phủ nhận. Thông thường, khi con trẻ nói dối là chúng biết mình đã làm sai, nhưng vì lo sợ cha mẹ giận dữ. Tuy nhiên, chúng không biết rằng nói dối là không đúng. Trẻ em từ 2 đến 3 tuổi phát triển về nhận thức và ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh, vẫn chưa thể nhìn thấy mối quan hệ trực tiếp giữa lời nói và hành động của chính mình. Đối với chúng, hành vi quan trọng hơn lời nói, còn lời nói hầu hết đều mơ hồ, có nhiều hàm nghĩa. Năm tháng trôi qua, EQ, chỉ số cảm xúc của hầu hết trẻ em cũng được nâng cao tương ứng, còn sự thành thật lại không giống như vậy. Trẻ nhỏ nói dối thường với mục đích tránh bị trừng phạt hay với ý định có được điều mình muốn, hay làm cho bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ. Thiếu niên nói dối bởi muốn bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Tuy lời nói dối trong quá trình trưởng thành là có thể hiểu được, nhưng nếu trẻ em quen với việc nói dối, đối với những việc lớn, quan trọng cũng không nói thật. Như vậy sẽ rất nghiêm trọng. Bước thứ nhất để dạy con thành thật là phải thông cảm và biết đối mặt với sự thật. Dù làm như vậy sẽ khiến trẻ em cảm thấy không thoải mái hay không vui. Yêu cầu con trẻ nói cho chúng ta biết chính xác về một sự việc hay những điều mà chúng từng làm. Làm như vậy có thể giúp trẻ em phân biệt giữa sự thật và hư cấu. Việc hư cấu chỉ là cách mình mong muốn hay là tình tiết trong thế giới ảo tưởng của mình mà thôi. Đôi khi, con trẻ khó có thể thành thật, tường thuật lại ngọn nguồn sự việc, cũng lo sợ phải chịu sự trách mắng hay trừng phạt khi nói lời thật. Vì vậy, cho dù trẻ em làm sai, chỉ cần dũng cảm nói ra sự thật, chúng ta vẫn nên khích lệ chúng, đồng thời tỏ ra vui vẻ vì điều đó. Xét từ góc độ khác, chúng ta đòi hỏi con trẻ phải có trách nhiệm với hành vi của mình và chấp nhận hậu quả của sự việc. Tuyệt đối không phải đợi đến khi nói ra sự thật mà không xét đến hậu quả của nó. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy con trẻ nói dối vì sợ gánh chịu trách nhiệm. Vì thế, chúng ta hãy thử hướng sự quan tâm của mình vào sự việc đã xảy ra, chứ không phải tìm cách mắng trẻ. Tối qua, ai đã để cây vợt ở ngoài hành lang? Người mẹ hỏi hai cô gái 9 tuổi và 11 tuổi. Hai em lo lắng nhìn nhau, biết là đang gặp chuyện rắc rối. Người em lên tiếng trả lời, dạ, thưa mẹ, con lấy cây vợt cùng với cặp sách và các đồ vật của con từ trong xe ra. Con nghĩ là để tạm chúng ở ngoài hành lang để rảnh tay mở cửa. Người chị nói theo, thưa mẹ, con nói với em là con sẽ mang vào nhà, nhưng con lại quên làm việc này. Sau khi người mẹ hiểu rõ sự việc, nghiêm khắc nói với hai con, lần sau hai đứa nhớ mang đồ vật vào trong nhà, để ở ngoài suốt đêm, dễ hư hỏng lắm. Việc gặng hỏi đã cho người mẹ hiểu hết toàn bộ sự việc. Nếu người mẹ hỏi ai chịu trách nhiệm việc này, hai người con nhất định sẽ chỉ trích lẫn nhau. Vì vậy, hai người con đều nói sự thật cho mẹ nghe, đồng thời thuật lại quá trình xảy ra sự việc. Người mẹ cũng đưa ra phương pháp xử lý giúp hai con không tái phạm, vẹn cả đôi đường. Muốn con trẻ trở thành một người tốt, cha mẹ phải dạy con làm người thành thật. Khi trẻ phạm sai lầm, cha mẹ phải dựa vào nguyên tắc quan tâm, yêu thương con trẻ, dùng thái độ ôn hòa, khích lệ con trẻ thừa nhận sai lầm, giúp con tìm ra nguồn gốc của lỗi lầm để sửa đổi. Cha mẹ đối xử đúng mực trước lỗi lầm của con. Khi ấy, con cái mới tin tưởng, gần gũi, dám nói ra sự thật với cha mẹ. Nếu dùng biện pháp trách mắng, mỉa mai hay đòn roi để đối xử với lỗi lầm của con, chỉ có thể làm cho chúng nói dối vì muốn tránh sự trách phạt. Bé Yến uống nước không cẩn thận làm vỡ chiếc ly. Em chủ động nhận lỗi với mẹ. Không ngờ em bị mẹ đánh đòn và la một trận. Không lâu sau, bé Yến lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa yêu quý của mẹ. Em nhớ lại bài học lần trước, liền địa chuyện. Mẹ ơi, con mèo nhà hàng xóm làm bình hoa rơi xuống đất vỡ vụn. Mẹ em tin đó là sự thật. Sự việc trôi qua êm đềm. Từ đó, bé Yến học được cách dùng lời nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Rèn luyện đức tính thành thật của con đòi hỏi cha mẹ phải làm tấm gương sáng cho con noi theo. Nếu chúng ta dạy con không tham của rơi thì bản thân cha mẹ cũng không thể chiếm đồ vật mình nhặt được làm của riêng. Nếu yêu cầu con không nói dối thì nhất định cha mẹ không được dỗ ngon dỗ ngọt con bằng những lời nói dối. Nếu không, con trẻ khó có thể định hình đức tính thành thật. Đối với con cái, cha mẹ phải luôn giữ lời. Phải đối xử chân thành với con, như vậy con trẻ mới tin tưởng cha mẹ và khi xảy ra việc gì, có suy nghĩ gì cũng muốn kể cho cha mẹ nghe. Nhưng có một số phụ huynh thường chỉ nói mà không giữ lời với con cái. Ví dụ, khi con trẻ khóc, cha mẹ thường dùng lời hứa để dỗ con. Con nín đi, lát nữa mẹ mua đồ chơi cho con. Nhưng sau đó lại không thực hiện lời hứa này. Con trẻ luôn tin đó là sự thật, ngập tràn hy vọng chờ đợi, nhưng cha mẹ cứ hứa rồi lại quên. Hy vọng của con không thể trở thành hiện thực. Tiếp tục như vậy, con trẻ không những ngày càng mất lòng tin vào cha mẹ, mà cũng dần dần biết nói dối. Vì vậy, cha mẹ và con cái cần phải hình thành mối quan hệ chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Đó là điều kiện quan trọng để rèn luyện đức tính thành thật của con trẻ. Dạy con trở thành một người thành thật, biết giữ chữ tín, tương lai của con sẽ trở nên rạng rỡ, tốt đẹp.
Ba,
tự gánh chịu trách nhiệm của mình. Một người thiếu trách nhiệm, cho dù có kiến thức và kỹ năng, cũng không thể phát huy giá trị thực sự của cuộc đời, không thể dạy dỗ con cái có trách nhiệm và xây dựng nền móng thành công cho sự nghiệp tương lai của con cái. Một đứa trẻ dù rất thông minh, có tri thức, kỹ năng nhưng lại thiếu trách nhiệm và năng lực tổng hợp cũng không thể phát triển hoàn hảo. Từ nhỏ đến lớn, con cái chúng ta cần phải có điểm vượt trội về nhiều mặt. Nhiều lúc ý thức trách nhiệm còn quan trọng hơn kiến thức và kỹ năng. Chú trọng rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong lúc đào tạo năng lực của con trẻ, để tinh thần trách nhiệm trưởng thành cùng con trẻ. Đây cũng là phương pháp giáo dục rất hữu hiệu. Nhưng sự thay đổi của xã hội lại mang tính cơ bản bị động cho con trẻ. Làm giảm tinh thần trách nhiệm của trẻ cũng làm suy yếu lòng cầu tiến, tính kỷ luật và cảm giác vinh dự của trẻ. Vậy, làm cách nào để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho trẻ? Trong trường học, cho con đảm nhiệm một số vai trò có ý nghĩa, để chúng cảm nhận được hành vi của mình quan trọng như thế nào đối với mọi người xung quanh. Đồng thời, rèn luyện cho con chiến thắng điểm yếu của chính mình, từ đó tăng lòng tin vào năng lực của bản thân. Ở Mỹ, bắt đầu từ bậc mẫu giáo, trẻ em luân phiên làm trợ lý cho giáo viên, giúp giáo viên tổ chức các hoạt động, từ đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm và năng lực cho trẻ. Trẻ cũng đồng ý tham gia vào những công việc trên, chúng luôn cảm thấy tự hào đối với năng lực ngày càng phát triển của mình. Trong gia đình, cha mẹ nên chú ý phân cho trẻ làm một số công việc trong nhà và phù hợp với độ tuổi của chúng. Ví dụ như quét nhà, lau nhà, tưới hoa. Trao đổi với con một cách bình đẳng cũng là một cách rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Cha mẹ không những phải lắng nghe tiếng lòng, cảm nhận của con, mà còn phải trò chuyện với con về những điều mình thích hay ghét bỏ. Tuy nhiên, đó phải là nội dung con trẻ có thể tiếp nhận được. Bàn về kế hoạch phát triển gia đình, khi con khôn lớn hơn, thậm chí có thể cùng con bàn về vấn đề tài chính trong gia đình. Cha mẹ nên mở ra nhiều cánh cửa để trao đổi với con cái, kể một số khó khăn phiền muộn của người trưởng thành, chuyện vặt trong gia đình, khó khăn trong công việc, để con trẻ hiểu được khó khăn của cha mẹ ngay từ lúc còn nhỏ. Từ đó, có thể hình thành thói quen chia sẻ nỗi lo với cha mẹ. Còn cha mẹ phải nắm bắt được tâm nguyện của con, khen ngợi ước muốn thông cảm và chia sẻ của con, đồng thời cảm thấy hãnh diện vì có người con hiểu chuyện. Lắng nghe ý kiến của con trẻ, chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào có giá trị, khen ngợi bất cứ hành động giúp đỡ cha mẹ hay gia đình nào của con. Những điều này đều có thể khơi dậy tinh thần trách nhiệm của con và lòng tự hào khi được giúp ích cho gia đình. Cho trẻ tìm hiểu và phân tích trải nghiệm công việc của cha mẹ và các sự vật thường ngày trong gia đình, đó cũng là con đường giúp con quan sát, tìm hiểu về cuộc sống, rèn luyện khả năng phân tích, phán đoán và xử lý sự việc của trẻ, tạo ra nền tảng tốt cho con sau này bước vào xã hội. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ nên cho con hiểu rõ, phải không ngừng làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống, làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng với cha mẹ, báo đáp thầy cô, giúp đỡ bạn học, phục vụ xã hội, góp sức với đất nước. Từ đó, từng bước xây dựng tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình, để sau này lập nghiệp thành tài. 4. Thất bại là mẹ thành công. Tâm lý mong con thành tài đã trở thành hiện tượng phổ biến trong mỗi gia đình. Nhưng trong quá trình trưởng thành của con trẻ sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện thất bại và sai lầm. Cha mẹ không nên chỉ nhìn chăm chăm vào sai lầm hay thất bại của trẻ mà đưa ra lời chỉ trích, mà nên giúp con mình tìm ra nguyên nhân của sai lầm hay thất bại để con trẻ thực sự biết cách làm thế nào tránh lặp lại sau này, để giảm bớt sai lầm và thất bại, từ đó gặt hái thành công. Mỗi người đều có lúc gặp thất bại, cũng từng có trải nghiệm thất bại. Tuy chúng ta biết được, muốn gặt hái thành công thì không nên sợ thất bại, nhưng cảm giác thất bại không dễ chịu chút nào. Thực ra, Ai cũng muốn thành công, không thích thất bại. Nhưng thất bại lại là điều không thể tránh được. Lúc thất bại là lúc con người yếu đuối nhất, lo sợ bị người khác cười chê, xem thường. Điều người thất bại cần nhất trong lúc này là sự thông cảm, an ủi và ủng hộ của mọi người, đặc biệt là lời an ủi và ủng hộ của người thân. Thất bại của con trẻ cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta có từng đứng trên lập trường của con để xem xét sự thất bại của chúng hay không? Hay chúng ta xem sự thất bại của trẻ là nỗi nhục của mình, xem thường, mỉa mai, cười chê con trẻ, cho rằng sự thất bại của chúng khiến chúng ta mất mặt, không thể chấp nhận được. Nếu xem sự thất bại của con cái là nỗi nhục của mình, dùng thái độ cười chê, bới móc, xem thường đối với sự thất bại của con, thì chính bạn mới là bậc cha mẹ thất bại. Trên đường đời, không thể luôn thuận buồm xuôi gió, thất bại và trắc trở là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phụ huynh không thể chấp nhận sự thất bại của con cái. Họ quá kỳ vọng vào con cái, cho rằng con mình nhất định phải giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa. Phụ huynh không nhẫn nại, bình tĩnh trước thất bại, sai lầm của con, mà tùy tiện dùng những từ ngữ thô bạo như đồ ngu, đồ bất tài gắn cho con cái. Xem chúng như cái gai trong mắt, không nhổ sẽ cảm thấy khó chịu. Cách làm này sẽ làm tổn thương đến con trẻ, đánh vào lòng tự trọng của con, phá hoại tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Không những không có lợi, ngược lại còn khiến trẻ cảm thấy tự ti, mặc cảm, nên có thái độ bình thường đối với thất bại của con. Không nên tỏ ra xem thường con, nên dùng trái tim khoan dung, độ lượng đối xử với con, giúp con thoát khỏi nỗi ám ảnh của thất bại, để con trẻ lấy lại niềm tin, từ thất bại đi đến thành công. Vì vậy, cha mẹ đối xử với con cái, đặc biệt là những đứa trẻ có cảm giác sợ thất bại trong lòng, nên sử dụng cách khích lệ nhiều hơn. Đối với thất bại của con, chúng ta có thể áp dụng những lời khuyên sau đây. 1. Nhìn nhận thất bại trên lập trường của con. 2. Giúp con trẻ tìm ra nguyên nhân thất bại. 3. Khích lệ con không nên đánh mất lòng tin vì thất bại đó. 4. Đưa ra một mục tiêu mới cho con khi gặp thất bại. Khi con trẻ gặp thất bại, đó chính là cơ hội tốt để cha mẹ giáo dục con cái. Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội tốt này, càng không nên khuếch đại thất bại của con, đổ thêm dầu vào lửa, biến thất bại thành một tai nạn lớn. Bậc cha mẹ thông minh sẽ không biểu lộ sự xem thường đối với thất bại của con trẻ, mà cần thẳng thắn nói với con trẻ rằng cha mẹ cũng đã từng thất bại. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Hiến Văn Chu Đào. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.
Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clean Care và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong các bậc phụ huynh đào tạo con em mình thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.